chào quý thính giả đã quay trở lại với dạy con thiên tài.com. Quý thính giả đang được theo dõi quyển sách Cha mẹ thời đại kỹ thuật số. Vừa rồi là phần giới thiệu và ngay sau đây sẽ là chương đầu tiên. Những đứa trẻ có lớn mà không có khôn. Tại sao trẻ em ngày nay lại như vậy? Lũ trẻ ngày nay thật đáng sợ, biết sống sao đây? Cách đây không lâu, một tờ báo đã đăng tin về vụ việc một học sinh cấp 3 dọa đánh giáo viên của mình vì bị đánh thức khi ngủ gật trong giờ học. Đánh thức học sinh ngủ gật trong giờ học rõ ràng là trách nhiệm của giáo viên. Bởi vậy, việc học sinh này dám bất chấp mọi quy định và dọa đánh cả giáo viên đã khiến rất nhiều người bàng hoàng. Những tin tức về tình trạng học sinh bị bạn bè cô lập và các vụ bạo lực học đường ngày càng nhiều khiến cho người lớn phải thở dài ngao ngán. Với mức độ như là một vài đứa trẻ trạc tuổi nhau tụ tập lại hùa vào bắt nạt một người bạn khác, thì chúng ta hẳn là sẽ rùng mình trước sự tệ hại và bướng bỉnh của trẻ em ngày nay. Gần đây, những vụ việc như một nhóm các học sinh nam thực hiện những hành vi xấu đối với một bạn nữ đã không còn hiếm thấy nữa. Nếu như trước đây, những hành vi không thể chấp nhận này mới chỉ xuất hiện ở học sinh cấp 2, cấp 3, thì trong thời gian gần đây, chúng lại thường xuyên diễn ra ngay cả ở lứa tuổi của học sinh tiểu học. Nói cách khác, những vụ tai nạn do trẻ em gây ra đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và lứa tuổi của các đương sự gây án cũng đang có dấu hiệu trẻ hóa. Mỗi khi tiếp nhận những tin tức như vậy, người lớn thì luôn than thở. Bọn trẻ dạo này chỉ giỏi học những thói hư tật xấu. Thế này cũng đủ biết tương lai đất nước sẽ đi về đâu rồi. Bọn trẻ bây giờ cứ phải chịu khổ thì mới sáng mắt ra được. Người ta cho rằng, câu bọn trẻ ngày nay chẳng có lễ nghĩa gì cả đã xuất hiện từ cách đây 5.000 năm trên giấy cói Ai Cập cổ đại. Điều này đủ cho thấy tâm lý lo lắng về giới trẻ của người lớn đã vượt qua mọi giới hạn đồng tài kim cổ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những việc có liên quan tới giới trẻ trên toàn thế giới không chỉ đơn thuần là vấn đề thuộc về khoảng cách thế hệ hay là khác biệt về góc nhìn và giá trị quan, mà mức độ của nó còn mạnh mẽ hơn nhiều và đang nổi lên như một vấn nạn xã hội vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, sự thật là những vụ việc như vậy đã liên tục xảy ra nhiều tới mức con người đang dần trở nên vô cảm trước chúng, và đây mới là vấn đề nghiêm trọng hơn cả. Rõ ràng là chúng ta đang cố tình trốn tránh với lối nghĩ con mình sẽ không như thế đâu. Nỗi đau của những bậc cha mẹ Hàn Quốc. Tuổi dậy thì là lứa tuổi mà trẻ em bộc lộ rõ nhất những hành động ngang bướng khiến cho người lớn phải điên đầu. Đặc biệt ở những gia đình có trẻ bước vào năm thứ hai trung học, thời kỳ được coi là đỉnh điểm của lứa tuổi dậy thì chiến tranh giữa cha mẹ và con cái diễn ra như cơm bữa. Chú thích: thời kỳ trung học ở Hàn Quốc tương đương với lớp 8 trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam. Hết chú thích. Đến mức trong xã hội cần xuất hiện cụm từ bệnh năm 2 trung học để nói về những đứa trẻ học năm thứ 2 bậc trung học cơ sở, thích chống đối và dễ bị kích động. Người Hàn Quốc thậm chí còn nói đùa với nhau rằng Triều Tiên sợ những đứa trẻ năm 2 trung học của Hàn Quốc đến nỗi không dám tấn công xuống phía Nam. Điều này nói lên sự lo ngại của người lớn về những vấn đề của trẻ em khi chúng bước vào độ tuổi dậy thì. Là mẹ của hai đứa trẻ, thời điểm tôi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi nhất trong suốt thời gian nuôi dạy con cũng chính là khi Kunmo và Chungmo mới bắt đầu bước vào cấp 2. Thời gian đó, tôi luôn cảm thấy vô cùng khổ tâm vì làm thế này thì con bất mãn, mà làm thế kia thì chúng cũng tỏ thái độ chống đối không hài lòng. Đặc biệt, khi đó, giữa tôi và Kyungmo, đứa trẻ nhạy cảm và phức tạp, đã xảy ra không ít cuộc tranh luận do bất đồng quan điểm. Cũng bởi vậy mà trong suốt thời gian Kyungmo học cấp 2, lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi cả về tâm trí lẫn thể xác, đến mức chỉ muốn quỵ ngã. Vì Kyungmo là đứa trẻ rất hay làm mất đồ, nên phải đến khi vào cấp 2, tôi mới cho cháu dùng điện thoại di động. Kyungmo thường không chịu nhắn tin hỏi trước xem liệu lúc đó mẹ có tiện nhận điện thoại không thì đã gọi điện, rồi đùng đùng nổi giận. Ngược lại, cháu cũng thường tỏ ra bực bội mỗi khi cháu gọi điện thoại mà tôi không nhấc máy bởi còn đang bận điều trị cho bệnh nhân hay đang trong giờ giảng. Có lần thấy con quá tập trung vào điện thoại di động tới mức đến bữa cơm cũng không chịu ăn uống cho tử tế. Vì sợ điều này có thể ảnh hưởng đến việc học tập của con, nên tôi đã yêu cầu cháu khi ở nhà thì đưa lại điện thoại di động cho mẹ giữ. Vậy mà, không ngờ việc này khiến tôi từng một phen toát mồ hôi hột vì sự phản đối kịch liệt của con. Ngay cả con trai thứ hai của tôi, Trung Mô, đứa trẻ vốn tỏ ra là có khả năng thích ứng tốt hơn anh trai Kyung Mô, cũng trở nên chống đối và bất mãn khi cháu mới bước vào cấp 2. Trung Mô thì đặc biệt hay xảy ra bất đồng quan điểm với bố. Chính vì vậy mà trong khoảng thời gian Trung Mô học cấp 2 thì bố các cháu lại có phần vất vả hơn tôi. Đây không phải là những tình huống cá biệt chỉ xảy ra đối với gia đình tôi, mà là cuộc chiến không thể tránh khỏi ở bất cứ một gia đình nào có con cái đang ở trong độ tuổi dậy thì. Khi cô Mô học cấp 2, tôi từng có dịp nghe mẹ của một bạn học cùng lớp với con trai giải bày tâm sự trong nước mắt khi chị phải tạm lánh nạn đến phòng tắm hơi sau cuộc đại chiến với con trai. Mặc dù con trai đã khiến cho cô ấy cáu giận đến mức chị muốn đuổi nó ra khỏi nhà, nhưng cô ấy lại sợ nếu nói như vậy, không biết chừng nó sẽ bỏ nhà đi thật, nên rốt cuộc cô ấy đành phải lánh đi. Câu chuyện này khiến tôi chợt nhớ đến lời của Chúa Giê-xu: hãy yêu thương kẻ thù của bạn. Bất cứ đứa trẻ nào cũng đều phải trải qua thời kỳ dậy thì đầy cuồng phong bão tố. Khi bước vào tuổi dậy thì, trẻ em thường không thể tự kiềm chế cảm xúc của bản thân hay kiểm soát hành động trước những tác động bên ngoài. Do đó, trong giai đoạn này, cha mẹ và thầy cô cần phải kiên trì, ân cần và cảm thông để giúp trẻ có thể khắc phục được những vấn đề của thời kỳ nổi loạn này và phát triển lành mạnh. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, chúng ta ngày càng chứng kiến nhiều trường hợp chỉ dựa vào nỗ lực của cha mẹ và thầy cô thì không thể nào tác động được đến những đứa trẻ đang ở độ tuổi dậy thì. Thực tế là, mức độ bạo lực và xu hướng nổi loạn của trẻ em ngày nay gần như đã đạt tới ngưỡng tội phạm. Nếu tình hình tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn, thì liệu mọi việc có khi nào sẽ tồi tệ đến mức buộc pháp luật phải giảm độ tuổi của án tử hình đối với những tội phạm tuổi vị thành niên và xây dựng hệ thống quy chế để cảnh sát có thể can thiệp vào các vụ việc xảy ra tại trường học? Tuổi dậy thì đầy nổi loạn và phá hoại, sai lầm bắt đầu từ đâu? Quay ngược trở lại thời điểm vào khoảng năm 2000, khi tôi mới bắt đầu tham gia vào công việc chữa trị cho nạn nhân của các vụ bạo lực học đường với tư cách là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Trong thời gian đầu, hiếm hoi lắm mới có một vài em học sinh cần phải đến gặp tôi. Đó là những em học sinh ở trường bị bạn dùng bút chì kim đâm vào ngón tay hay bị bạn thụi một cú đấm vào ngực và xương. Mặc dù vào thời điểm đó, vấn nạn bạo lực học đường cũng đã nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình hình lúc đó vẫn chưa đến nỗi tồi tệ và trở nên phổ biến rộng rãi như bây giờ. Vậy mà chỉ 10 năm sau, trường học đã bị biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn của những vụ ẩu đả, đánh lộn và cô lập. Chính nhận thức sai lệch của lũ trẻ có cái nhìn tiêu cực, coi tất cả những ai không có cùng suy nghĩ với mình là xấu xa, đã dẫn tới hàng loạt hành động mang tính chất phá hoại và đang trở thành nguồn cơn kích động cho những hành vi bạo lực học đường hiện nay. Những học sinh là nạn nhân của nạn bạo lực học đường thường không thể nào vượt qua được tổn thương và phải trải qua một giai đoạn căng thẳng tột độ và cuối cùng là rơi vào trạng thái trầm cảm. Một số trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí cũng có những em tìm đến hành động tự vẫn như là lựa chọn cuối cùng để tự giải thoát cho bản thân. Mệt mỏi khi trở thành nạn nhân của những hành động bạo lực về thể xác và uy hiếp về tinh thần, không ít em lựa chọn hành động tự hủy hoại bản thân như là cách để chấm dứt toàn bộ đau khổ. Trong suốt thời gian qua, tôi đã từng trực tiếp gặp gỡ và điều trị cho rất nhiều trẻ em là thủ phạm và nạn nhân của các vụ bạo lực học đường. Bên cạnh đó, tôi cũng có dịp cùng với cán bộ của Sở Cảnh sát, Sở Giáo dục và cán bộ trường học tư vấn về vấn đề bạo lực học đường. Tuy nhiên, ngoài những vụ việc rõ ràng được gây ra bởi các băng nhóm bạo lực có tổ chức, thì có rất nhiều trường hợp nan giải đặt chúng tôi vào tình huống khó khăn ngoài dự tính trong công tác phân định giữa người gây hại và người bị hại. Nguyên nhân dẫn tới những khó khăn này là bởi chúng tôi không có bất kỳ cách nào để có thể phân biệt rõ ràng liệu bên nào có hành vi bạo lực trước là người gây hại hay bên thực hiện nhiều hành vi bạo lực hơn mới là người gây hại. Theo ý kiến của các chuyên gia, nguyên nhân khiến cho bạo lực học đường gia tăng gồm môi trường, văn hóa xã hội mang nặng tính chất cạnh tranh, hệ thống giáo dục cứng nhắc và sự thiếu hụt của các chương trình giáo dục nhân cách con người. Nhận thức được điều này, chính phủ đã nhanh chóng đưa ra hàng loạt các quy chế và đổi sách mang tính tình thế để giải quyết. Tuy nhiên, trên thực tế, cho đến nay, các nỗ lực của chính phủ đều chưa mang lại những hiệu quả thực sự trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường. Thậm chí, các chế tài xây dựng luật nhằm xử phạt thủ phạm gây án thực chất chỉ góp phần làm gia tăng mâu thuẫn giữa thủ phạm và nạn nhân cùng gia đình hai phía. Đối với vấn đề bạo lực học đường, quan trọng hơn cả là cần phải đề phòng từ trước sự việc phát sinh chứ không phải giải quyết sự việc đã xảy ra. Do đó, vấn đề cấp thiết hiện nay là chính phủ và các cán bộ, giáo viên nhà trường cần phải đi tiên phong trong việc đưa ra các biện pháp an toàn và lành mạnh, hướng tới thanh lọc văn hóa học đường. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào những điều này thì vẫn chưa đủ để giải quyết những vấn nạn học đường hiện nay. Bởi vì có thể tâm hồn trẻ đã bị sai lệch quá nhiều từ trước khi trẻ bắt đầu đi học. Nguồn gốc dẫn tới thái độ sát phạt, bạo lực, thiếu lễ độ và ích kỷ tới mức khó hiểu và khó có thể cảm thông của trẻ em ngày nay xuất phát từ những tâm hồn méo mó. Coi tất cả những gì khác với suy nghĩ của bản thân đều là điều xấu xa. Trong hoàn cảnh hiện nay, khi ngày càng có nhiều đứa trẻ lớn lên với tâm hồn méo mó như vậy, thì dù xã hội có đề ra chế độ hoàn hảo và xây dựng môi trường tốt đẹp thế nào đi chăng nữa, chắc chắn cũng không đem lại hiệu quả. Chính vì vậy, để hiểu được nội tình phía sau những hành động mang tính chất phá hoại của trẻ em hiện nay, điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là tìm hiểu và lý giải tâm hồn trẻ. Mọi hành động của trẻ em đều xuất phát từ tâm hồn. Bà cô tự tránh đường ra mà đi. Cách đây không lâu, tôi từng rơi một tình huống hết sức vô lý ngay chính tại trung tâm thành phố Seoul. Hôm đó, tôi đang lái xe trên đường thì gặp một cô gái trẻ, có vẻ như là sinh viên đại học, đang có ý định đổ xe vào lề đường. Tuy nhiên, kỹ thuật đổ xe vụng về của cô sinh viên trẻ đã khiến cho chiếc xe chiếm khá nhiều diện tích lòng đường, làm con phố vốn đã chật hẹp nay lại càng trở nên bất tiện hơn. Này cháu phải đổ xe sát vào lề đường nữa đi chứ, thế này thì đường chật quá, các xe khác làm sao đi qua được. Đây vốn là khu vực không được dừng đổ xe ô tô, hơn nữa chiếc xe ô tô của cô sinh viên nọ lại đổ lấn ra phần đường đi lại quá nhiều và đã gây ảnh hưởng đến sự lưu thông của các phương tiện đi lại khác. Tôi cứ nghĩ rằng lời nhắc nhở của mình sẽ khiến cho cô gái cảm thấy ngượng ngùng và áy náy mà đổ xe lại cho gọn gàng. Vậy mà không ngờ, cô gái ngay lập tức đáp trả: "Tôi còn đang bận, bà cô tự tránh đường ra mà đi." Sau khi buông lời đáp trả, cô gái không một chút mảy may để ý tới ánh mắt sững sờ của tôi và cứ thế bỏ đi mất. Cuối cùng, sau tràn còi dục dã inh ỏi của dòng xe cộ phía sau, phải khó khăn lắm tôi mới lách qua được chiếc xe của cô gái đó. Hình ảnh của cô sinh viên nọ với thái độ ích kỷ, chỉ biết đến sự thoải mái của riêng mình, đã lưu lại trong tâm trí tôi suốt một thời gian dài sau đó. Tôi cũng không quên cô sinh viên ấy còn là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, chỉ mới ngoài 20 tuổi. Qua chiếc áo phông có in hình logo của một trường đại học danh tiếng mà cô khoác trên người, phần nào có thể đoán được để có thể thi đỗ vào một ngôi trường tên tuổi như vậy, chắc chắn rằng trình độ nhận thức của cô gái cũng thuộc vào loại xuất sắc. Thế nhưng, hành động và tâm hồn của cô gái đó thì chẳng khác nào một đứa trẻ mới 5-6 tuổi chưa chín chắn. Vấn đề nằm ở đó, nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài thì chúng ta dễ lầm tưởng rằng thế hệ thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi ngày nay ai nấy đều thông minh, toàn vẹn. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ bề ngoài thông minh sáng láng ấy thì phần lớn các em đều không có được khả năng nhận thức và năng lực giải quyết vấn đề một cách đúng đắn. Đây cũng chính là lứa tuổi đang làm đau đầu cấp trên, giáo viên và các bậc cha mẹ ở khắp mọi nơi, từ công sở cho tới trường học và cả trong gia đình. Mặc dù vậy, tất cả những gì chúng ta đang làm hiện nay là đau xót và giận dữ mà không thể chỉ ra chính xác vấn đề nằm ở đâu. Khỏe mạnh không có nghĩa là trẻ được đảm bảo an toàn. Với tư cách là bác sĩ chuyên khoa tâm thần trẻ em, tôi chia trẻ em thành 3 nhóm. Nhóm 1 bao gồm những trẻ em đang trưởng thành và phát triển lành mạnh đúng với lứa tuổi. Mặc dù những trẻ em thuộc vào nhóm này phát triển hoàn toàn bình thường và không gặp bất kỳ một vấn đề đáng kể nào trong cuộc sống thường ngày, nhưng khi đứng trước những tình huống khó khăn, trẻ sẽ phát huy được khả năng ứng biến nổi trội của mình. Khả năng thích nghi và tự khắc phục khó khăn, hay còn được gọi là khả năng phục hồi của trẻ em thuộc nhóm này rất cao. Nhóm 2 là những trẻ em phát triển khỏe mạnh trong điều kiện môi trường tốt. Tuy nhiên, trẻ dễ bị dao động nếu không nhận được sự ủng hộ của môi trường đó. Nói cách khác, đây là những trẻ không có đủ khả năng tự khắc phục khó khăn mà cần phải có sự giúp đỡ của người khác. Do đó, chúng tôi xếp những đứa trẻ thuộc nhóm 2 là nhóm nguy cơ. Trẻ em nhóm 2 chịu sự chi phối rất lớn của môi trường sống, Bởi vậy, khi môi trường sống trở nên xấu đi, các em sẽ chuyển sang nhóm 3. Nhưng lại giống trẻ em nhóm 1 nếu môi trường được cải thiện theo chiều hướng tích cực. Nhóm 3 là những đứa trẻ luôn gắn liền với hình ảnh thiếu sức sống, trầm út hoặc bộc lộ xu hướng nổi loạn bất chấp điều kiện của môi trường sống. Đây là những trẻ em đã hoàn toàn mất đi niềm tin vào con người và có mối ác cảm sâu sắc đối với xã hội. Do đó, tình trạng này của trẻ sẽ không được cải thiện nếu không nhận được sự điều trị thích hợp từ phía các chuyên gia tại bệnh viện. Những trẻ em nhóm 1 chắc chắn sẽ là ứng cử viên sáng giá cho hình tượng nhân tài mà xã hội đang kỳ vọng và cũng là những đứa trẻ mong ước của bất kỳ người làm cha, làm mẹ nào. Có thể lấy ví dụ như thế hệ của những con người đã vượt qua nghèo đói cùng cực và làm nên kỳ tích sông Hán của Hàn Quốc, chính là những gương mặt tiêu biểu của nhóm 1. Nhưng thật đáng tiếc là tình hình thực tế hiện nay đang cho thấy tỷ lệ những trẻ em mạnh khỏe và trưởng thành như ở nhóm 1 ngày càng giảm. Thay vào đó, trẻ em nhóm 2 chịu ảnh hưởng lớn của môi trường và những đứa trẻ nhóm 3 có tâm lý bất ổn, cần được điều trị ngày càng xuất hiện nhiều trong xã hội. Thêm vào đó, các cuộc điều tra, nghiên cứu hiện nay cũng cho thấy thêm dấu hiệu bất thường trong những vấn đề về tình cảm của trẻ em. Cuộc kiểm tra khảo sát đặc tính tình cảm, hành động của học sinh do Bộ Giáo dục, Khoa học và Kỹ thuật Hàn Quốc thực hiện năm 2012 đối với 6.682.320 em học sinh của 11.516 trường từ cấp 1 đến cấp 3 tại Hàn Quốc đã thu về kết quả là con số 1.054.447 em, tương đương với tỷ lệ 16,3% số học sinh gặp phải các vấn đề về tâm lý. Ngoài ra, trong một cuộc điều tra khác được thực hiện nhằm kiểm tra khả năng mắc phải các vấn đề về tâm lý ở 534 trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc đã đưa ra kết luận hiện nay tại Hàn Quốc, cứ 5 em lại có một em thuộc vào nhóm báo động đỏ về tâm lý. Chắc chắn cha mẹ nào cũng muốn tin rằng con mình đang lớn lên từng ngày một cách khỏe mạnh như những đứa trẻ ở nhóm 1. Tuy nhiên, trên thực tế lại có rất nhiều trường hợp không đúng như vậy. Việc trẻ giữ im lặng hay đồng tình ở một mức độ nào đó khi thấy bạn bè bị tẩy chay, làm bài tập qua loa, miễn cưỡng giả bộ như đang đọc sách hoặc tự coi mình là trung tâm trong mọi chuyện. Tất cả những việc đó đều bắt nguồn từ tâm hồn trẻ không khỏe mạnh. Thậm chí, ngay cả khi các bạn tin rằng con mình có một tâm hồn hoàn toàn khỏe mạnh, thì cũng không thể vì thế mà lơ là, thiếu quan tâm đến trẻ. Bởi vì rất có thể con bạn sẽ bị tổn thương và trở thành mục tiêu công kích của những đứa trẻ đã đánh mất tâm hồn khỏe mạnh trong sáng. Những đứa trẻ có lớn mà chưa có khôn. Khoa tâm lý trẻ em vốn được biết tới là nơi tiếp nhận những trẻ em gặp phải các vấn đề trở ngại về tâm lý và tinh thần. Thế nhưng, ngay tại đây cũng tồn tại một khái niệm mà người ta gọi là trào lưu. Điều này xuất phát từ một hiện tượng thực tế là hầu hết những trẻ em được đưa đến bệnh viện trong cùng một khoảng thời gian nhất định đều gặp phải những vấn đề tương tự nhau. Chính vì vậy, khoa tâm lý trẻ em cũng có thể được coi là nơi giúp chúng ta đưa ra các nhận định về tình trạng và xu hướng sức khỏe tâm lý và tinh thần của trẻ em. Đơn cử như là một thời điểm nào đó, bỗng nhiên có rất nhiều em học sinh cấp 2 phải đến bệnh viện với lý do không muốn tiếp tục đến trường vì không thể chịu được sự bắt nạt của các bạn. Các em đang phải chịu sự bắt nạt của bạn bè ở trường và điều này đã vượt quá sức chịu đựng của các em. Không lâu sau đó, các phương tiện truyền thông, ngôn luận bắt đầu phản ánh về tính chất nghiêm trọng của bạo lực học đường và nhanh chóng đẩy vấn nạn bạo lực học đường lên thành vấn đề nóng của toàn xã hội. Tương tự như khi phương pháp giáo dục sớm cho trẻ em từ 0 đến 6 tuổi bắt đầu nổi lên như một trào lưu, cũng đã có rất nhiều trẻ em phải đến bệnh viện để điều trị các vấn đề có liên quan trực tiếp đến hậu quả của việc tiếp xúc quá sớm với các hình ảnh và tài liệu giáo dục. Ở những trẻ em này, ta đều thấy sự suy giảm nghiêm trọng khả năng ngôn ngữ và các kỹ năng xã hội giống như ở trẻ tự kỷ. Những trẻ em được tôi điều trị trong thời gian này cũng chính là lý do đã thôi thúc chúng tôi thực hiện và cho ra đời cuốn sách đầu tiên mang tên Cha mẹ thông minh nuôi con không vội vã. Tiếp đó vào thời điểm khi mà có rất nhiều trẻ em là nạn nhân của nạn quấy rối tình dục tìm đến bệnh viện, thì quả nhiên không lâu sau đó, quấy rối tình dục đã nổi lên như một vấn đề vô cùng nghiêm trọng của xã hội. Đây có lẽ cũng là thời điểm mà tôi nhận được nhiều lời mời phỏng vấn trên truyền hình nhất. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi quan sát những trẻ em tìm đến khoa tâm thần trẻ em, tôi lại có cảm giác như chúng ta đang ở một thời đại của những chiếc bánh trỏng ruột. Bên ngoài thì các em trông thật thông minh, sáng láng và khỏe mạnh. Nhưng có rất nhiều trường hợp, Chỉ sau khi trao đổi một vài câu chuyện với các em, chúng tôi mới thực sự biết rằng mình đang phải đối mặt với một ca khó, bởi không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của các em. Điều này trở nên đặc biệt khó khăn khi mà ở cương vị của một bác sĩ chuyên khoa tâm lý. Tôi phải đặt ra những câu hỏi cần thiết để phục vụ cho công tác chuẩn đoán tình trạng tâm lý, tình cảm của trẻ, nhưng lại luôn chỉ nhận được những câu trả lời ngoài sức tưởng tượng từ trẻ. Thí dụ những trường hợp sau đây. Từ ngày tâm trạng của cháu như thế nào? Cháu không biết. Vậy thì tâm trạng của cháu bây giờ, khi đang nói chuyện cùng bác thì sao? Cháu có cảm thấy thoải mái không? Cháu chẳng cảm thấy gì cả. Không những trả lời qua loa đại khái mà có lúc các em còn hỏi ngược lại tôi. Nhưng tại sao bác cứ hỏi cháu mãi về chuyện này thế? Tâm trạng của cháu như thế nào thì có liên quan gì đến bác? Ngồi trước mặt tôi lúc này rõ ràng là một đứa trẻ chỉ mới học lớp 5. Vậy mà thái độ thiếu lễ phép và khó nắm bắt của đứa trẻ đã khiến tôi không thể thốt nên lời. Nhưng xét từ một khía cạnh nào đó, tôi cảm thấy thật đáng tiếc cho đứa trẻ này. Bởi rõ ràng những đứa trẻ như thế này vẫn đang lớn lên từng ngày trong trạng thái không thể hiểu được tâm trạng của bản thân, hoặc là không muốn thể hiện cảm xúc thực sự ra bên ngoài. Để có thể hiểu được trạng thái cảm xúc chính xác của bản thân và thể hiện chúng ra bên ngoài, con người cần phải có trí tuệ cảm xúc, EQ, phát triển. EQ chính là yếu tố cơ bản nhất làm nên sự phát triển của các kỹ năng xã hội và khả năng tư duy của con người. Bởi vậy, chỉ cần dựa vào cách trẻ chia sẻ về cảm xúc, suy nghĩ của bản thân trong buổi tư vấn, chúng tôi đã có thể đưa ra phán đoán về cuộc sống thường ngày cũng như thành tích học tập của trẻ. Chính việc không thể nắm bắt được cảm nghĩ của bản thân và của người khác sẽ khiến trẻ thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè. Ngoài ra, rõ ràng, việc trẻ luôn có thái độ chống đối và phản kháng cũng xuất phát từ việc trẻ lấy mình làm trung tâm để phân tích mọi lời nói của cha mẹ và thầy cô. Bên cạnh đó, chính vì thiếu khả năng tư duy nên cho dù kiến thức nền tảng của trẻ có nhiều đến đâu thì khi trẻ học lên những lớp cao hơn, kết quả học tập của trẻ sẽ dần rơi rụng. Chúng ta biết rằng so với trước đây, con người hiện đại ngày càng phát triển nổi trội hơn về mặt thể chất nhờ chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể thao khoa học. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đang không có được sự phát triển đồng đều và khỏe mạnh giữa tâm hồn và thể xác. Nếu quá trình phát triển tầm vóc cơ thể, tức là sự tăng lên về chiều cao và cân nặng của con người, được gọi là tăng trưởng, thì quá trình phát triển của tâm hồn lại được gọi là trưởng thành. Khi nói về những đứa trẻ có lớn mà chưa có khôn, là chúng ta đang đề cập đến những đứa trẻ được hấp thu đầy đủ các chất dinh dưỡng và phát triển không ngừng về mặt thể chất, nhưng lại không có một tâm hồn khỏe mạnh. Hiện thực này là điều thật khó có thể chấp nhận khi mà bao lâu nay chúng ta vẫn luôn tin rằng tăng trưởng luôn đồng hành cùng với trưởng thành. Tôi gọi hiện tượng này là sự trưởng thành giả. Tôi tin rằng không có cách diễn đạt nào chính xác hơn cụm từ sự trưởng thành giả khi đề cập đến những trẻ em phát triển vượt trội về mặt thể chất nhưng lại thiếu trưởng thành trong suy nghĩ, dễ bị kích động và luôn ẩn chứa những hành động thiếu lễ độ và thiếu nhận thức. Tuy nhiên, bất chấp sự thật này, ngày nay các bậc cha mẹ vẫn đang lầm tưởng, cho rằng trẻ nhỏ hay ăn chóng lớn thì tự khắc sẽ trưởng thành. Không chỉ hoàn toàn tin tưởng mà các bậc cha mẹ thậm chí còn không hề nghi ngờ về điều này. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho sự trưởng thành giả của trẻ nhỏ đang vấp phải thái độ thiếu quan tâm của nhiều bậc cha mẹ. Thêm vào đó, thực tế là hiện nay ý nghĩa của cụm từ sự trưởng thành lại đang bị mấp méo nghiêm trọng. Các bé gái có vóc dáng phát triển nổi bật hay còn được gọi là S-line và những bé trai có cơ bắp phát triển mà người ta gọi là bụng sáu múi giờ đây đang được coi là người trưởng thành. Tuy nhiên, những đứa trẻ này có thể vì quá coi trọng ngoại hình mà thậm chí còn tỏ ra thiếu chín chắn hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Đã đến lúc chúng ta không thể tiếp tục làm ngơ để mặc cho bọn trẻ có lớn mà không có khôn như hiện nay. Bởi vì thật là đáng sợ khi gia đình và xã hội trong tương lai được dẫn dắt bởi những chủ nhân như vậy. Đang bị đánh lừa bởi sự trưởng thành giả của trẻ. Tại sao một đứa trẻ từng rất thông minh, ngoan ngoãn lại có thể thay đổi như thế này? Tôi từng gặp một bà mẹ cùng con gái đang là học sinh cấp 2 đến phòng khám của chúng tôi. Qua ánh mắt đầy bất an của người mẹ, tôi có đoán được rằng có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra giữa hai mẹ con. Con gái tôi dạo này có vẻ như hoàn toàn không muốn nói chuyện với cả bố lẫn mẹ. Thế nên một hôm tôi định bụng sẽ đợi con đi học về để hỏi cháu xem có chuyện gì không. Vậy cô bé trả lời thế nào? Ôi trời, trả lời được gì cơ chứ? Nó vừa đi học về, tôi đã nghe thấy tiếng rầm một cái. Hóa ra là nó đã chui tọt vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa lại mất rồi. Thế nên tôi phải lấy chìa khóa, mở ra mới vào được thì thấy. Đang nói tới đây thì bỗng nhiên người mẹ khựng lại. Chị cúi gằm mặt xuống đất. Sau đó chị phải hít thở sâu mấy lần rồi mới đủ bình tĩnh để kể tiếp câu chuyện. Khi tôi bước vào thì thấy con bé vẫn mặc nguyên bộ đồng phục trên người và nhắm nghiền mắt nằm trong bồn tắm xả đầy nước. Tôi cảm thấy vô cùng choáng váng khi nghĩ đến cảnh tượng khi ấy. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng có thể cô bé đang ở trong tình trạng trầm uất nặng nề hay thậm chí là gặp phải vấn đề và khả năng điều tiết cơn giận dữ. Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng hơn là cách mà người mẹ nhận định về thái độ của cô bé. Cho đến hết cấp 1 thì cháu vẫn luôn là đứa trẻ rất biết nghe lời và thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu lớp. Ấy vậy mà, sau khi lên cấp 2, con bé bắt đầu trở nên xa cách, khó tính, ngang ngạnh và không chịu nghe lời bố mẹ như trước. Kết quả học tập cũng chẳng đâu vào đâu. Nhưng điều đáng nói nhất là dạo này có vẻ như con bé hay giao du với đám bạn hư, chắc chắn là lũ trẻ đó đã làm hỏng con gái tôi. Tôi thận trọng trả lời người mẹ đó như thế này. Sau khi xem xét tình trạng của cháu, tôi nghĩ nguyên nhân dẫn đến các vấn đề của cháu không phải chỉ bắt nguồn từ việc cháu mới vào cấp 2 cách đây mấy tháng. Thực ra là cho đến bây giờ, cháu nó mới bộc lộ hết những trầm uất và phẫn nộ đã tích tụ từ rất lâu trước đó mà thôi. Nhưng từ trước đến nay con bé vẫn rất ngoan ngoãn, hiền lành, lúc nào cũng là một học sinh gương mẫu, thông minh và xinh xắn. Một đứa trẻ như vậy tại sao bỗng nhiên lại thay đổi hoàn toàn như thế được? Cuối cùng, nước mắt đã chan chứa trên khuôn mặt người mẹ. Nhận thấy con cái khi bước vào độ tuổi dậy thì bỗng nhiên bộc lộ những hành vi có vấn đề, thì phản ứng của các bậc cha mẹ thường là so sánh chúng với việc nghe lời và học tập tốt trước đó và cảm thấy tiếc nuối. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh có xu hướng cho rằng nguyên nhân của các vấn đề này là do môi trường học tập mới hoặc do đám bạn bè mới. Cũng có những trường hợp các bậc cha mẹ cố chấp phủ nhận hiện tại cho từng phải trải qua tuổi dậy thì khắc nghiệt hơn so với những người khác. Tuy nhiên, thực tế các hành vi có vấn đề của trẻ không đột nhiên xuất hiện do bất kỳ một lý do đặc biệt nào cả. Tất cả những phản ứng của các em đều xuất phát từ các yếu tố nội tại tích tụ trong một suốt thời gian dài trước đó, và chúng chỉ đang được bộc lộ ra bên ngoài bởi vì đã đến lúc các em không thể chịu đựng thêm được nữa. Do đó, nếu đã là những trẻ em có tâm hồn khỏe mạnh, thì cho dù có phải đối mặt với môi trường không lành mạnh hoặc là xung quanh các em có nhiều bạn bè không tốt đến đâu, thì các em cũng sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy này và tiếp tục đi trên con đường đúng đắn. Việc để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của môi trường xung quanh là lỗi do một tâm hồn không khỏe mạnh gây ra. Đến đây thì chúng ta không thể không đặt ra nghi vấn. Tại sao cùng ăn cơm giống nhau, học tập và lớn lên trong những môi trường tương tự nhau mà lại có những người có tâm hồn khỏe mạnh và những người mang tâm hồn không khỏe mạnh? Liệu giữa hai nhóm này có tồn tại một yếu tố khác biệt mang tính quyết định nào đó hay không? Những đứa trẻ trưởng thành thật sự và những đứa trẻ trưởng thành giả. Ở thời Ai Cập cổ đại, người ta chia tri thức ra thành hai trường phái lớn là Gnosko và Oida. Trong đó, nếu như Gnosko là những tri thức mang tính lý luận, có thể tiếp thu được thông qua việc vận dụng suy nghĩ của não bộ, thì Oida lại là những điều thông thái mang tính kinh nghiệm và luôn đi kèm với sự giác ngộ. Theo đó, những kiến thức chúng ta có được thông qua sách vở như thời nguyên thủy ở châu Phi có những loài động vật nào sinh sống và có những mối nguy hiểm nào luôn rình rập sẽ thuộc về nhóm Gnosko, tức là những tri thức mang tính lý luận. Mặt khác, những kiến thức chưa hề được đề cập trong sách vở hay các tài liệu giáo dục chính quy, nhưng trẻ em châu Phi vẫn có thể nhận biết được thông qua những tập tục sinh hoạt có từ thời nguyên thủy, giúp cho con người biết cách để bảo vệ bản thân trước sự tấn công của kẻ thù thì được gọi là Oida, hay là những tri thức mang tính kinh nghiệm. Vậy, những cư dân Ai Cập cổ đại coi cái nào hơn trong hai nhóm tri thức trên đây? Đúng như dự đoán, Oida được người Ai Cập cổ đại đề cao hơn cả. Những điều mà bản thân mỗi người tự lĩnh hội, tự khám phá và tự sửa đổi thông qua các kinh nghiệm thực tế là thứ được con người đánh giá cao hơn cả. Mặc dù vậy, tất nhiên sẽ càng lý tưởng hơn nữa nếu con người đúc kết được những tri thức mang tính lý luận dựa trên những tri thức trải nghiệm thực tế. Nhưng hiện giờ, bọn trẻ của chúng ta đang như thế nào? Thực tế, trẻ em hiện nay đang không ngừng tích lũy đủ các loại kiến thức thông qua giáo dục sớm hay là việc học trước. nhưng các em lại không đủ thời gian để thấu hiểu một cách đầy đủ, sâu sắc và áp dụng những kiến thức đó vào thực tế cuộc sống. Thêm vào đó, thay vì trở thành công cụ giúp cho con người hành xử thông minh, sáng suốt hơn trong cuộc sống, thì giờ đây, những tri thức con người khó khăn lắm mới tiếp thu được lại đang được sử dụng như là phương tiện nhằm nâng cao điểm số trong các kỳ thi. Ngay lúc này đây, chúng ta đang bị đánh lừa bởi những đứa trẻ trưởng thành giả. Sẽ là một sự ngộ nhận to lớn nếu như bạn cho rằng so với thế hệ trước, trẻ em ngày nay hiểu biết hơn, có vóc dáng cao lớn hơn, thì cũng có nghĩa là thế hệ ngày nay đang có xu hướng trưởng thành sớm hơn. Bởi vì thực tế là xã hội ngày nay có quá nhiều những bạn trẻ đã bước sang độ tuổi 20 nhưng vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi dáng vẻ ngây ngô của những đứa trẻ lên 5, lên 6. Giống như cậu học sinh cấp 3 dùng nắm đấm với giáo viên khi bị đánh thức trong giờ học, giống như cô sinh viên mất hút sau khi đổ xe cẩu thả và chỉ để lại câu nói ngang ngược, và cũng giống như cô học sinh cấp 2 khóa trái cửa phòng vệ sinh rồi cứ mặc nguyên cả bộ đồng phục ngâm mình trong bồn tắm. Nuôi dạy con thành đứa trẻ thông minh sáu trọng chỉ có kiến thức hay trở thành đứa trẻ trưởng thành có trí tuệ? Trong một buổi họp mặt gia đình hiếm hoi, cô bé 6 tuổi ca hát rồi đọc thuộc lòng bản của chương khiến cho cả nhà ai nấy đều phải ngạc nhiên và vỗ tay khen ngợi. Được cả nhà ủng hộ, cô bé vui vẻ tiếp tục đọc thuộc lòng cả thiên văn tự. Lớn lúc này thì ông bà của cô bé bắt đầu chuyển sang trầm trồ kinh ngạc. Liệu cháu gái có phải là thiên tài hay không? Bố mẹ cô bé thấy vậy cũng vô cùng hài lòng về con gái. Bỗng nhiên mẹ cô bé như vừa nghĩ ra điều gì đó chợt hỏi con gái. Hôm nay là ngày gì con nhỉ? Cô bé ngay lập tức không chút do dự trả lời mẹ. Hôm nay là ngày 1 tháng 3. Và ngày 1 tháng 3 thì nhà nào cũng phải treo quốc kỳ bởi vì đây là quốc lễ của Hàn Quốc. Rồi cô bé bắt đầu lần lượt kể ra tất cả các ngày lễ Tết của Hàn Quốc sau tràng pháo tay tán thưởng của cả nhà. Bố cô bé tự hào nói về con gái. Chiyun, còn giỏi cả tiếng Anh nữa. Giáo viên mẫu giáo con bé bảo nếu không có Chiyun thì giờ học tiếng Anh của lớp chẳng đâu ra đâu cả. Như để chứng minh điều này với cả nhà, hai bố con liền bắt đầu trò chơi hỏi đáp bằng tiếng Anh. Quả nho tiếng Anh là gì? Rap. Con voi tiếng Anh là gì? Elephant. Ông tiếng Anh là gì? Grandfather. Thế vậy, cả nhà đều hết lời khen ngợi, gần như là đang tán dương tài năng của cô bé 6 tuổi. Chiyun, có phải thiên tài không nhỉ? Làm thế nào mà con bé biết nhiều thứ thế? Chắc chắn là Chiyun rất thông minh, anh chị phải thử cho cháu tham gia lớp đào tạo thiên tài đi. Chiyun, nhà mình mà đến tuổi đi học thì chắc chắn lúc nào cũng đứng đầu lớp. Chính tôi cũng phải công nhận rằng, trẻ em ngày nay biết rất nhiều thứ. Ngay cả bọn trẻ con đang học mẫu giáo đã biết được vốn kiến thức tương đối, tinh thông từ khoa học thường thức, các mốc sự kiện lịch sử, công lao, đóng góp của các vị nhân cho tới thông tin về các cuộc thi đấu thể thao. Cũng như những trường hợp nếu không được như vậy thì tối thiểu các em cũng nắm được tường tận những vấn đề, sự kiện nóng hổi trong thời gian gần đây. Tiêu chuẩn học tập thời nay cũng khá xa so với thời xưa. Ngày nay trẻ em 5-6 tuổi mà chưa biết đọc, viết thành thạo bảng chữ cái thì đã bị coi là không bình thường. Và trước khi bước vào cấp 1 thì tối thiểu các em cũng phải thuần thục phép toán, cộng trừ với các số có hai chữ số. Nếu như trước đây học sinh chỉ bắt đầu làm quen với phát âm tiếng Anh hay Hán tự khi bước vào cấp 2 thì ngày nay đây được coi là điều bắt buộc đối với các em học sinh mẫu giáo. Chính vì vậy mà trẻ em ngày nay mặc dù đa phần đều có xu hướng lấy mình làm trung tâm và phản ứng thái quá trước mọi việc, nhưng bên cạnh đó các em lại rất sắc sảo và có khả năng biểu đạt một cách rõ ràng suy nghĩ của bản thân. Điều này có thể khiến chúng ta ngộ nhận về sự trưởng thành của trẻ em. Song thực tế là những kiến thức có thể thu nạp trong một thời gian ngắn như vậy hoàn toàn không đóng góp chút ít gì vào quá trình trưởng thành của trẻ. Không những vậy, thậm chí chúng còn có thể trở thành yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình này. Bởi vì việc tích lũy một bộ tri thức mà không thể áp dụng được có thể biến chúng trở thành đứa trẻ thông minh sáu rộng thiếu trí tuệ. Hơn nữa, sự kết hợp giữa trạng thái mất cân bằng khi phát triển thể chất nhưng lại thiếu đi sự trưởng thành của tâm hồn với căn bệnh thông minh sáu rộng có thể khiến cho căn bệnh trưởng thành giả ở trẻ em càng trở nên trầm trọng hơn. Trong trường hợp này, một khi đã quá quen với việc được tán dương, trẻ sẽ rất dễ tỏ ra cố chấp khi hiểu sai và lảng tránh sự khuyên bảo của những người xung quanh. Tôi đã được chứng kiến điều này rất nhiều lần trong quá trình tư vấn cho những học sinh bắt đầu có biểu hiện chống đối và có kết quả học tập bị giảm sút khi lên cấp 2. Mặc dù từng học rất tốt ở bậc tiểu học, nhưng hầu hết các em đều có cùng một câu trả lời trước những câu hỏi mà tôi đưa ra. Cháu có như thế hay không thì có liên quan gì tới bác sĩ? Bực mình thật đấy, sao đến bác sĩ cũng như thế? Sao mọi người cứ bắt cháu phải làm thế này, phải làm thế kia thế? Bác đừng tưởng mình là bác sĩ thì cái gì cũng giỏi. Chúng ta không dễ gì nhận ra sự trưởng thành già ở trẻ cho tới khi chúng bước vào thời kỳ dậy thì. Bởi các em có thể nắm bắt được thái độ của mọi người xung quanh và thích ứng với nó, nên các em cũng sẽ thể hiện là những đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn. Nhưng một khi cảm xúc bộc phát do nảy sinh mâu thuẫn với ai đó, thì các em rất dễ bùng nổ và đi đến những lựa chọn mang tính cực đoan và cắt đứt giao tiếp với gia đình, bỏ nhà đi bụi hoặc trốn học. Chỉ đến lúc này, mọi người xung quanh mới nhận ra vấn đề ở các em và cảm thấy vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, đến lúc này, tình huống đã trở nên rất khó giải quyết. Có lẽ vấn đề đã bị bỏ qua quá lâu và vượt mất thời điểm cần thiết đưa về mọi thứ đúng trật tự. Do đó, chúng ta không thể hoàn toàn yên tâm ngay cả khi trẻ đạt được sự phát triển về thể chất đúng với độ tuổi. Chúng ta cũng không thể dễ dàng cho rằng trẻ hoàn toàn không gặp phải vấn đề gì đặc biệt nếu chỉ dựa trên thành tích học tập luôn nằm ở top trên của các em. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể lấy lý do trẻ còn quá nhỏ và vẫn cần đến sự chăm sóc, bao bọc của người lớn để trì hoãn quá trình trưởng thành của trẻ. Các bạn phải luôn ghi nhớ rằng càng nhanh càng tốt, bởi quá trình phân định rõ ràng giữa trẻ trưởng thành với những trẻ chưa đạt được điều này đã bắt đầu diễn ra ngay sau khi trẻ được 4 tuổi. Chính vì lý do này, cha mẹ phải luôn luôn quan tâm tới sự cân bằng giữa phát triển và trưởng thành ngay từ những năm tháng đầu đời của trẻ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã được lắng nghe chương 1A của quyển sách Cha mẹ thời đại kỹ thuật số. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối đến chương 1B trên trang web dạycontiantai.com.